Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu về đề tài Nghiệp là gì? Cuộc sống thế gian làm cho chúng ta ngập lặn trong biển khổ. Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cũng thường nhắc đến định luật sanh, lão, bệnh, tử, khổ. Người giàu hay kẻ nghèo, sang hay hèn, cũng không ai thoát khỏi định luật khổ này. Khổ thường đi đôi với nghiệp. Vậy nghiệp là gì? Nghiệp từ đâu hình thành và tại sao đeo đuổi chúng ta từ kiếp này đến kiếp khác? Vai trò của nghiệp trong sự tiến hóa tâm linh như thế nào? Trích lược sau đây lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta hiểu thêm về nghiệp. Xin mời các bạn theo dõi.
Cái nghiệp mình nằm ở đâu thầy? Ở trong cái cơ tạng mình, ở trong cái tâm mình, hay là nằm xung quanh cái môi trường mình sống?
Cái nghiệp, như tôi trách nghĩa bây giờ, lấy cái tay gì, ăn cắp cái ly, thì con mắt nó chụp hình không? Con mắt nó chụp hình đó là cái nghiệp ta ẩn tàng trong cái thần kinh khối óc của anh. Không lâu mà mình tu nó phát triển tới đó, nó xuất hiện. Nhiều chuyện đó, nó ẩn tàng trong cái thần kinh khối óc con người. Cắt cái ly nó đã chụp hình rồi.
Thưa thầy, nếu vậy thì làm sao nó có thể nó lưu truyền từ cái kiếp này qua kiếp khác được?
Có chứ. Tại nó càng thanh nhẹ thì trong đó có đúng chỗ cái chỗ mà chữ đục măng nó xuất hiện nè. Từ nhỏ cho đến lớn, lúc mà anh biết là người nhỏ, anh ngủ với ai, anh tịnh là nhớ hết. Chứ ngủ với mẹ tôi, ngủ với ba tôi, nhớ hết.
Có nhiều khi mình sống những cái tình trạng hay là những cái hoàn cảnh mà mình cứ cảm tưởng rằng mình đã sống nó rồi, đó chỉ làm sự lặp lại thôi. Đó là như thế nào?
Cái đó là từ ẩn tàng ở trong đó đó. Trong tầm kinh khối óc mình ẩn tàng đi. Lặp đi lặp lại hoài. Khi mà nghiệp mà nhiều người tưởng là mình thông minh, cái giữ nó càng ngày càng giữ nó càng rõ rệt. Càng rõ rệt thì càng hung hăng, tưởng là mình làm tốt hơn người khác.
Cái nghiệp, trước khi nói nghiệp, phải biết cái gì kêu bằng nghiệp. Khổ tâm là nghiệp. Mà nếu chúng ta bằng lòng hòa tan trong khổ, thì gia đình chúng ta không còn nghiệp. Nếu chúng ta còn ở trong cái ly chấp nhất, những kẻ tu người không, đó là lý chấp nhất. Và hòa tan trong khổ rồi mới thấy lập được hạnh. Mà lập được hạnh rồi mới có cơ hội sử dụng lực của chính mình. Tự tu tự tiến ảnh hưởng những cái người ở trong gia đình chúng ta, đó là nghiệp. Chính ta tạo ra ngày nay ta cảm thấy khổ, và do đó chúng ta hòa tan trong khổ thì giải khổ, thì phước huệ sanh tu mới về một cõi. Không nên chấp nhất với gia đình. Ông nói là ta là người tu, các con không phải tu, con là người tu, cha mẹ không tu. Không đúng. Phải hòa tan trong cái khổ cảnh, hòa tan trong mọi trình độ mới hiểu phước là gì, duyên là gì, huệ là gì, mới mong trình diện với đông toàn năng ở tương lai.
Là thường thường khi người ta đi làm, cái người đời là khi thường đi làm việc có kiếm tiền thì để nuôi sống gia đình, thì lúc đó thì lại thiếu thì giờ để tiền thở. Còn ngược lại có người thì thất nghiệp thì được rất nhiều thời giờ thì thả. Trong tình trạng đó, đó thì con là một người thất nghiệp cũng khá lâu, thì do đó mà con có rất nhiều thời giờ thiền thở và con đạt được kết quả theo ý con thì rất là tiến bộ, rất là khả quan. Tuy nhiên về chất thì rất là thiếu thốn. Do đó con nghĩ rằng có lẽ là cái nghiệp mình còn nặng quá, gặp nhiều, phải nhiều cái khổ cực đó mới đạt được pháp. Có một vài lần thầy gặp con, thầy nói rằng thầy đã giúp cho con giải nghiệp rất nhiều. Cũng có một lần đó, thầy cười, thầy nói với con, nghiệp còn nhiều quá, thất nghiệp đâu mà lo. Thì như vậy thì tâm thứ nhất là hiện tại tình trạng của con như thế nào, xin thầy phải làm.
Nghiệp là cái gì? Nghiệp là bày ra chuyện nào tạo thành cái việc đó, cái suy nghĩ chuyện đó. Bây giờ tu vô vi gom thẳng đi vô là dạy gì? Thầy thấy đời cũng là không, rốt cuộc cũng là không, tỷ phú chết cũng ai thấy không, mà sau này mình chết xác nó cũng là không, là giả thôi. Nước lửa gió đất hợp thành, nước đại hợp thành rồi chết cũng là giả. Khi mình thích tâm mình hiểu đó là mình lấy được cái của trời để mình đi ra. Mình hiểu cái gốc mình không phải ở đây, nếu cái gốc mình là ở đây là phải chế ra một ngày sản xuất không biết bao nhiêu người đi đánh giặc, chế không được còn cái mượn mình tinh vi vô cùng, trời mới làm được, chế được con người, mà con người có sự liên hệ cả trời đất. Bây giờ con nói con thất nghiệp, hỏi cái nghiệp gì mà thất, là tại mình hướng ngoại không. Bây giờ mình càng ngày càng tu nhiều cái điểm nó tập trung đi tới một thời gian rồi thì tự nhiên nó mới hồi lại được công việc để chúng mình làm không hết. Thế gian đau khổ tràn đầy, muốn nhìn những hình ảnh từ trong người của người đau khổ thoát tục rồi. Lúc mà con thoát tục rồi biết bao nhiêu người tới tìm, cái đó là cái gì? Con mới lo giải nghiệp cho chúng sanh, giúp cho mọi người tự tu tự tiến. Thì mình cứ lo chính chắn lo tu, rồi tương lai nghiệp còn nhiều hơn bây giờ mà mình nghiệp đến mình giải liền. Mình hiểu được, mình nắm được chìa khóa về quyền vi của trời đất cái sắp đặt, mình biết được đường lối, mình chỉ người ta giải mở và mình cứu mọi người. Em thì đâu có còn nghiệp nữa, mình giải được nghiệp không còn nghiệp. Những người không giải được nghiệp phải kêu gọi tạo thêm nghiệp bằng chứ thế lực tạo nghiệp cho chính họ, từ chết đôi chân không thành công, không cứu được chính mình, tập sống của mình. Ngày hôm nay con nhờ cái thức nghiệp, thất nghiệp mới cứu được chính mình, rồi làm việc ngọt việc cho tất cả mọi việc, mọi người sẽ nhìn vào đó và sẽ tiến được chính mình. Chứ không có đói đâu, sợ không đói đâu, hiểu được mình là không đói. Con người không hiểu được mình là hiểu chuyện người ta bị ở cạnh tranh cái sập điện này. Còn cái này mình hiểu được mình là ai cạnh tranh không cái sập điện. Càng ngày càng tiến.
Dựng xây đời đạo tiến lần đến nơi, chúng ta dựng xây cảnh đời, chúng ta quán thông rồi là tạm. Đó là trường học, nó là bãi trường thi, chúng ta phải dày công giữ sự thanh tịnh để giữ thi. Đó, tiến lần đến nơi chúng ta lần lần giải thoát tất cả những sự động loạn kêu bằng nghiệp. Các bạn sống một món, nhớ một món là nghiệp, khổ tâm là nghiệp, sanh con chồng con cũng là nghiệp, tất cả đều là nghiệp. Chúng ta hiểu rồi, chúng ta phải dứt khoát ngay trong tâm. Tuy rằng tôi sống ở trần này, tôi học hỏi bài vở không ngừng nghỉ của bề trên và của quần chúng đã ban cho tôi phải giữ sự thanh tịnh tôi mới trả bài đó. Nếu tôi trả bài không xong thì kiếp tới tôi phải làm người nữa, nó còn lẩn đẩn lao đao nữa. Bây giờ tôi dựng xây đời đạo tiến lần đến nơi.
Kính thưa thầy, thầy đã giảng rằng phía bên tay trái là thuộc về cái nghiệp của trong kiếp này, và bên tay phải thuộc về cái nghiệp tiền kiếp. Thưa cho chúng tôi muốn hỏi,
cho nên kiếp bên tay trái luôn luôn bị con mắt thấy nó nóng hơn, đó là liên hệ với cái điểm của mặt trời. Cho nên làm cái gì cũng nóng tánh lắm, dòm thấy là muốn giải quyết liền, giải quyết nóng quá thì cái nghiệp nó sẽ nhồi nữa. Rồi còn cái nghiệp của tiền kiếp là ẩn tàng ở bên trong, lâu lâu nó mới xảy ra, mà xảy ra bất ngờ mình không hiểu tại sao mình làm sai như vậy, không hiểu được. Còn cái phía bên tay trái mình hiểu được. Tôi tấn công người đó, tôi sẽ đánh người đó, tôi sẽ hại người đó, tôi sẽ giết người đó, người đó sẽ đau khổ, tôi biết. Còn cái này tự nhiên nó xảy.
Khi không buồn, không biết buồn, cái gì buồn, vui mà không biết cái gì. Tại sao, lý do gì? Cái đó là đã ẩn tàng và trầm lâu. Bây giờ tu soi hồn nó mở lần lần, hai cái nó tự giảm nhau quân bình, mới thấy chừng nữa.
Tại sao mà mình có vợ có chồng rồi mà mình nhiều khi mình còn phải học lại cái bài học tình yêu khi mà mình phải có vợ bé rồi như vậy chẳng hạn?
Cái đó là cái nghiệp của y. Đó là yêu một lần đã khổ rồi, yêu lần nữa còn khổ, khổ là cái nghiệp. Nó cũng như cái dây rút.
Chính họ đã tạo cái nghiệp đó thì họ thương một lần cái gì nữa
họ tạo thêm cái nghiệp. Bởi vì họ đã phản cái tâm họ.
Nó theo lẽ là một khi mà họ đã làm đám cưới với sự chứng minh của Chúa là đáng lẽ là đủ rồi. Nhưng mà họ tiếp tục.
Như là họ lại tiếp tục làm cái nữa thì phải không phải? Vừa bị tội và vừa mang nghiệp.
Cái đó không phải là cái nghiệp ở tiền kiếp hay
không? Không, cũng tự có tiền kiếp chứ.
Cũng là tiền
kiếp. Kiếp này mà nó không có sáng suốt thì cái đó nó cứ tới hoài. Mấy ông thầy tu nhiều kiếp rồi, cũng có lấy vợ. Người tu không có chín chắn, luôn hồi trở lại làm người. Là phải đa thân. Nhiều vợ cũng như không có vợ, nhiều nhà cũng như không có nhà. Cái chứng minh nó trước là thằng thầy tu.
Nó phải là tại vì những người thầy tu đó họ từ chối cái tình yêu thế gian mà phải bị học cái
đó. Bây giờ phải tái học. Bởi vì họ tu mà tu không đúng, mà làm người cũng làm không, thì phải học bài lại hết.
Với những người mà họ đã gặp trong tiền kiếp thôi, cái nghiệp đó có thể tái diễn lâu dài không? Cái đó đi xa
rồi. Nếu mà họ thức tỉnh á, bởi vì làm sao Thượng Đế cho họ xuống đây gặp nhiều vợ, để vợ chửi, vợ gây đủ thứ hết, rồi họ chán, họ đi tu cho lần lại. Tu với thực chất, tu với nội tâm, tu tự thức để đi lên. Nên vô chùa gặp mấy ông nó hỏi đi hỏi lại, và ông nào cũng vợ nhiều lắm. Ông mới chán đời, ông đi nghe đạo. Nhà thờ cũng vậy.
Nếu mà người tu đó họ sống cái cuộc sống này mà họ không biết tu trở lại thì họ có thể kéo dài sống hoài với người mà họ đã yêu tâm nhiều kiếp nữa không? Họ sẽ chán lệ lắm.
Chán lệ lắm.
Nhưng những người vợ có phải là cũng là những người tu không nè?
Có thể cũng phải tu hết đấy. Đàn bà chán chồng thì tìm đạo đi tu. Không chán vợ tìm đạo đi tu. Cho nên ở thế gian họ không biết, họ cứ dồn những ưu thế người ta để ra nhiều quá, sau này không có đồ ăn. Thiếu gì đồ ăn? Có người ta tu đã giải thoát, ta có trở lại đây chi mà dành đồ ăn? Có người con thú nó mới tiến hóa phải cho nó ăn.
Cái nghiệp quả là cái người đó nó tạo ra, nó dùng cái ý chí của nó tạo thành cái việc đó, thì kết tụ cái phản động lực kêu là nghiệp quả. Cái ý chí mình muốn thì không muốn hại người ta, thì cái ý chí nó gửi đến nơi đó. Cái chuyện thành bại điều khiển của mình thì mình phóng nó ra, thì sau này nó sẽ chạy trở lại với mình. Do mình phóng ra mà thôi, rồi nó sẽ trở lại với mình. Cho nên cái luật công bằng của trời đất nó có. Ai muốn làm phá không được đâu. Tưởng là tôi đã giết người đó là tôi phủi tay, không. Nó phải chạy trở lại lại. Đó là nó chụp hình rồi. Hành động của cái vía đều chụp hình hết thảy, nhưng mà chờ ngày xuất hiện để phân xử mà thôi. Đó là cái luật nhân quả. Khi mình gieo là mình phải gặt lại cái điều đó. Rồi còn cái quả báo, cái quả báo thì cái chuyện đó là do sự ý chí ám hại của mình đối với đối phương, nó cách biệt cái cơ thể, không chung luồng điển. Nhưng mà cái mình phóng đi được thì cái của họ cũng có quyền quần lại, thấy chưa? Cho nên trong lúc mình suy yếu á thì mình phải thọ lãnh cái quả báo. Làm bây giờ chưa thọ lãnh đâu, thấy phay phay không gì, nhưng mà một ngày nào đó nó phải trở lại hết. Mà nó trở lại, trước khi nó trở lại thì tâm can vầy xéo ghê lắm, đau khổ ghê lắm, rồi mới xuất hiện cái sự việc. Cho nên người phàm mắc thịt nó thấy chứ ông đó ông tội nghiệp quá, ông không làm gì mà sao ông bị
tai nạn rừng rợn như thế đó. Chính ông đã làm cho nên ngày nay ông phải gặt hái cái quả báo đó. Bởi vì sự liên hệ không có giấu đúc được. Bởi vì tôi đã nói rằng tôi gom ý chí tôi hại cổ. Hại cho cụ chết đi. Thì cụ chết rồi thì cái sự liên hệ của tôi, hại của tôi, cái bề thế của tôi phải đè trên cụ chứ gì nữa. Thì tôi vẫn ở nơi cụ. Nhưng mà khi mà cụ quật khởi lên rồi thì những cái đó nó phải chạy trở lại về với tôi. Nhưng mà phải đợi thì giờ mà thôi. Chỉ đợi thì giờ mà thôi. Khi mà tôi suy yếu thì những cái đó nó phải trở lại với tôi. Bởi vì cái luật đó nó không có rời khỏi được. Nhưng mà người phàm tưởng là tôi làm cái đó là tôi che lấp được. Không che lấp được. Không rời khỏi được. Mỗi điều còn ở đó hết. Không có thế nào che giấu trời cái gì hết. Bởi vì còn mang bản thể trong đó nó có âm dương. Cái luận quẻ này kia nọ cũng âm dương sanh khắc nó luận ra. Thì nó còn trong cái vòng đó là tự nhiên nó phải còn mãi mãi ở trong đó. Luận ra thì nó có đó chứ không mất. Không bao giờ mất. Cho người ta lấy cái âm dương sanh khắc mà để luận thành cái quẻ. Và đoán cái phần ra ngày giờ. Đó. Thì quẻ thì không có gì hết. Tùy theo cái sức mạnh của người đã gây sự. Coi như nó làm quan lớn. Ngọc Hoàng cho nó cái công tác tương đương một cái địa vị để cứu sinh. Nhưng mà ngược lại lợi dụng cái quyền thế đó nó làm sai. Nhưng mà nó vẫn còn đương quyền thì nó phải kéo dài hơn. Còn cái thứ yếu sơ sơ thì nó phải trả lại liền. Bởi vì cái trả quả báo đó là hết có cơ hội là nó phải làm liền. Nhưng mà vì cái sự sáng suốt của đối phương đang còn thì nó không thắng hơn của người hành giả, thắng hơn đối phương thì nó không sao báo thù được. Chờ cái ngày người đó được suy yếu rồi thì nó tấn công. Cái đó là đương nhiên như vậy đó. Rất rõ ràng, không có rất công bằng nữa. Dạ, rất công bằng. Cho nên người đời á tưởng rằng tôi làm rồi tôi phủi tay, không được đâu. Không có ai phủi tay được hết, nó phải trở lộn lại. Trừ phi muốn phủi tay bằng một cách như một tu và chấp nhận và thấy sự sai lầm của mình. Đó, mình phải cam chịu, hy sinh nhiều hơn nữa. Ăn năn hối cải mỗi đêm, may ra được một phần giảm khinh thôi.
Thế này thì bây giờ có mấy đứa nhỏ thì... Tôi có phải tốt nhất trong cuộc sống là mình độc thân, mình không có lập gia đình rồi để tu hành
không? Phải nó hơn. tùy duyên nghiệp từ tiền kiếp tới bây giờ mỗi người có cái nợ khác nhau. Ông này tới gặp cái bà kia mà không ưa cứ gây lộn hoài mà cũng phải gặp.
Bây giờ cuộc sống kéo dài không?
Nó mới thức tâm. Bởi vì tiền kiếp cứ với nhau mà không có trọn. Bây giờ anh để thức tâm cho nên ông trời sắp tinh vi, ông cha sắp con mình đều có cả tự hại, cho nó đụng cái đó nó chưa.
Có như tiện giờ con muốn thấy là trong cuộc sống này nó khổ quá đi. Bây giờ nếu mà nó cứ tiếp tục con đường sống nó hoài nó thì là không khác gì hơn.
Cái duyên nghiệp của nó làm sao anh sửa được? Chính là cái đại nguyện của nó muốn tới đây để báo thù hay nó làm tên cho nó, nhưng mà mình làm người cha mình tu gây ảnh hưởng nó. Tại sao? Lấy cái gì ảnh hưởng? Tôi không có nói chuyện với con tôi mà ông nói ảnh hưởng. Tôi lập tu lúc nào anh cũng hòa, anh thanh tịnh với chúng nó. Thì nó đi ra ngoài thì khác như người ta, nó phải quay về. Anh hiểu không? Xã hội là cơ hội điều luyện nó. Tôi bãi trường thi cho nó đụng loạn, động loạn để cho nó thức tâm.
Nó có nhiều khi nó ngã nó mới thức tâm.
Đâu, nó phải ngã nó mới thức tâm. Nhiều khi nó phải ngã. Duyên nghiệp của nó phải học. Anh không làm gì hết. Anh không làm gì hết. Anh chỉ tu góc anh sát. Khi mà nó về với anh, anh nói một hai câu, nó tâm cái gì, nó tâm nguồn gốc mà. Anh hiểu không? Mà anh thiếu thanh tịnh, anh nói một câu, nó nghe nó ghét thôi. Nó không học. Còn khi mà anh thanh tịnh rồi, anh thấy là anh thương con anh cũng cái nhìn anh cũng khác, cái cười anh. Và một lần nói qua, giao đất trong hồng, con nó thương về mình. Đó, thì lúc đó mình mới thấy giác.
Thầy nghĩ là nó mình nhập là con, là thì con là có cái vấn đề thể xác, cái còn cái vấn đề tinh thần, nó linh hồn, nó là một cái linh hồn, nó đâu
có linh hồn, nó tới nó gọi nợ mình thôi
à, chứ không
mình phải chỉ có mình có cái tinh để tải cái nào có tiền kiếm.
Nếu là cái thể xác thì là mình tạo ra thể xác của nó,
nắm nhiều chuyện nào thì con nhiều chuyện nào, cho nên dạy cho anh hòa nhận hay không, nó xưa nó dạy mình.
Vậy mình rõ ràng.
Khi mình tạo ra nhiều con, đó là cái tội không? Có phải là tạo ra cái tội không? Mình muốn tạo ra nó tạo được. Nếu như mình muốn tạo con tạo ra có được. Nó phải đúng cái luật vay tạ. Cái bill nó gỡ đến là nó rất lê. Vậy thế nào? Nó chừng nào thì lo cho nó cũng nè. Thương nó chừng nào cũng lo cho nó chừng nào. Không có con mà không có nhận quà. Còn ai cũng phải
phải. Còn có những người mà họ không có con, tức là có nghĩa là họ không có nợ hay là
không có nợ mà cái họ lại làm cái nhiều thứ khác. Rồi cái đạo đức họ cao hơn. Họ thấy là họ cần, họ trả cái nợ quần chúng lớn hơn cái nợ con khác. Thế như tôi trả cái nợ quần chúng lớn hơn. Chúng có đẻ đứa nào nhưng mà chúng có nhiều lắm. Chúng có trả nợ. Tôi lo cho nhiều người cho họ. Thấy không? Thì ai cũng học nhẫn học hòa để tiến hóa. Chư Phật chư tiên cũng vậy.
Như vậy sau khi hết cuộc sống này, rồi với cuộc sống tới mình sẽ là cái gì? Mình sẽ đi về đâu?
Bây giờ mình soạn cho kiếp này thì kiếp tới mình được rồi. Kiếp này mình được một phần phước, mình có ăn có ở thì bây giờ mình tạo phước nữa. Mình biết thương yêu con mình. Để xây dựng cho con mình, xây dựng cho xã hội, những người nghèo khổ là mình. Thì mình không có mang nghiệp sát, hướng thiện nhưng sao mình phải cho tốt dù mình chưa thành đạo. Nếu thành đạo là mình có luân hồi xuống thế gian chi? Mà mình chưa thành đạo, mình ở nửa đường mà thi chưa đậu á, thì mình cũng ở trong thế gian đang tốt lành để tiếp tục cho mình. Thì ngày hôm nay mình có phước được ra đây, thiếu gì người không vô phước không ra được. Thì mình thấy cái phước từ truyền kiếp mình đã tu chập kỳ này. Bây giờ kỳ này mình biết đường tu thì mình xây dựng bỏ tiền nhà băng cái kỳ tháng mình sai. Thấy không? Trên đằng này tôi cắt nghĩa gì? Thanh điển người tu khi mình rút bộ đầu rồi, thanh điển người đó có vốn.
Vì những chuyện chắc chắn đưa đến cho người ta rất nhiều, còn một người cũng hành thiền mà người ta thích chuyện đến thì đó là người mà người mau được trả nghiệp hay người đâu được trả nghiệp.
Cho nên mỗi người hành thiền mới thấy rõ cái nghiệp lực là gì. Cái người mà nghiệp lực nặng á, khi thiền là nhiều chuyện xảy đến. Bởi vì thiền cái pháp này là nó đi gấp rút, mà tất cả những cái gì sâu xa nhất nó sẽ hiển hiện trong tâm thức con người, hay là ở trong hoàn cảnh của họ, để chi họ, để họ ăn năn hối cải và tự thức sớm hơn. Càng tới nhiều thì dũng chí của họ phải tự bành trướng. Vì việc đến với mình, mình phải lo, và có nói với ai cũng chẳng ai giúp được mình. Đêm thổn thức trong đêm khuya không ngủ được, mình phải lo giải quyết việc chứ. Mà sau giải quyết được thì mình vun bồi được cái gì? Dũng chí. Cho nên học dũng cho mình học thiền là học bi, là lập lại trật tự của chính mình, kêu bằng bi. Rồi tới cái tâm sáng, mà sự sáng suốt có được bao nhiêu thì cái chuyện động loạn nó sẽ đến bao nhiêu, để mình giải quyết khi mình dùng.
Dạ thưa thầy, nhưng mà còn cái người mà người ta thiền mà cái cuộc sống của người ta, cuộc về ngoài đời đó, người ta vẫn ít có cái chuyện đến cho người ta, như là người ta
cơ. Bởi những người nghiệp nhẹ, người ta nghiệp nhẹ, người ta chỉ tới đây một chút và người ta học qua sơ sơ rồi người ta đi độ người tu. Cho nên người ta nghiệp nhẹ, người ta không có nghiệp, và càng ngày thấy họ càng trẻ, tâm thức họ càng ngày càng sáng suốt. Thấy không? Đó, rồi họ mới là thuyết minh để độ người. Cho nên 10 người tu chưa chắc vô một người được thuyết pháp. Cái người nào nghiệp nhẹ họ chỉ nghe, có người trực tiếp xuống và có người từ địa ngục lên, nó nhiều giới đến. Cho nên có người nhiệm vụ xuống để cứu độ chúng sanh, họ tu sơ thôi tháng thế họ thấy nhiều chuyện có thể thuyết giảng cho chúng sanh hiểu, giải minh tâm thức của mọi người, thì người ta đã tu nhiều kiếp rồi. Cho nên có nhiều người tu cả ngàn kiếp rồi, bây giờ được chút xíu thì họ đổ ngay. Cho nên không phải là
khi đứa con nít chưa tu. Nó nói là anh mới tu anh hiểu gì.
Không được nói không.
Nhiều người ta mới vô mà ta tu lâu hơn mình, ta tới sẽ xét trình độ của mình chứ chưa chắc gì ta học cái phương pháp của mình. Không nên vội khi. Nên người tu vô vi không được khi một ai. Chỉ làm ta tin cho người ta đạp để học và để tiến. Chỉ biết mình là học viên của cả càng không vũ trụ chứ không có làm thầy ai nữa. Chỉ sửa mình mà thôi.
Nếu chúng ta tu quân bình thì nghiệp lực không có lôi cuốn chúng ta. Mà chính chúng ta là người có nhiệm vụ giải nghiệp lực thì pháp lực nó sẽ mạnh. Khi pháp lực mạnh thì không sợ nghiệp nữa. Nghiệp từ đâu đến cũng giải được. Vì đêm đêm chúng ta là vun bồi sự quân bình của tâm thức và không nuôi dưỡng sự kích động nữa, thì nó đâu làm sao nó che lấp được sự sáng suốt của chính chúng ta. Sự sáng suốt hành sự kêu bằng quán hành tại thế, lúc nào cũng hành sự trong sáng suốt, không có chấp mê, dễ thương yêu và tha thứ hơn.
Cái tội thương vợ, thương vợ là ông cũng có cái nghiệp với con đó chứ. Hiệp trước ông ghét con nhiều rồi bây giờ ông phải thương nhiều rồi, ông phải ghen. Cái luật bù trừ nó vậy.
Vậy thầy con Quyên nó có đứa con gái, vậy thầy hồi nó có bầu nó nghe lời thầy gì bảo khi có bầu niệm Phật, đứa con nó sanh ra nó cũng khóc thầy.
Không khóc.
Nó ngoan ghê lắm, nó ngủ từ
cha mẹ làm bậy nó tới khuyên nữa là khác.
Nó ngủ từ 8 giờ đến 6 giờ sáng luôn thầy. Nó mới được có mấy tháng, 6 tháng.
Ông ngoại mới khoái. Lúc mà nó lấy chồng ông ngoại gây ganh lắm.
Thầy
ừ. Ông ngoại là bực lắm.
Thế thầy đi thầy khuyên con Quyên cái bài học này đó.
Ta đừng phát triển. Cái cây người ta phát triển không phát triển nữa sao làm sao có cây đó nữa.
Con nghĩ thầy này con chỉ có bực bực lên lông tí xíu thôi con quên.
Nhiều người cái óc bị lố bịch không có phát triển được rồi chấp con. Trời ơi mày lấy chồng cũng phải nói tao không tiếng rồi này kia cái đó. Nó ưng với mình ưng đâu nói gì.
Con này con bảo cho mày lấy nào lấy làm gì là tao không cần biết.
Không biết. Gieo gió gặp bão ráng chịu chứ.
Con nào cho mày tự do làm gì làm.
Chuyện mình đã bị nghiệp xuống thế gian mình đã khổ rồi ôm thêm cái nghiệp nữa sao? Cái chuyện của nó tiền kiếp nó bây giờ phải tới đây nó phải trả nè. Bây giờ mình ôm mình trả.
Thế con bảo tụi bay chơi tụi nghiệp tụi bay học tụi bay chơi học tao không còn biết tụi bay
lên. Bao nhiêu bà Trung Châu với điện thoại với than thở như tôi sao bây giờ tôi khổ quá. Mấy đứa con gái này kia nó nói không có đứa nào nghe. Cái nghiệp của nó mà bà ôm cái nghiệp nó thì bà phải khổ. Cái nghiệp chướng bây giờ nó chướng nó bà ôm thì nó sanh ra. Cũng như con giấm mà người Việt Nam uống cà phê bây giờ đó. Ủa, ngâm cái nó cứ nở ráng chịu.
Có cơ hội cảm nhận được thanh tịnh có thể hòa cảm với luồng điện diệu thanh của trời đất là ánh sáng, đó là thương yêu biển yêu vô cùng cảm nhận quý yêu từ sơ chúng ta có trực tiếp và chúng ta phát từ đi trong nội tâm nội tạng của ta dẫn tiên tới hòa đồng thật sự, đó mới là thanh nhẹ. Cho nên trời đất đã khiến có những cuộc thanh tịnh để cho người có tu tâm tu cảm thức. Còn người không có tâm tu thì nó diễn tiến những sự động loạn trong nội tâm, rồi nó sẽ ăn năn, nó thấy nó không làm được chuyện hữu ích cho chính nó và nó không có mở tâm mở trí được. Mất sự thanh tịnh là mất của cải của trời đất đã ban. Của cải cuối cùng của trời đất đã ban là sự thanh tịnh, lúc chết ra đi bình an và không có ma quỷ đưa rước, chỉ có tiền Phật chiêu độ mà thôi. Nên các bạn có duyên là được chữ khóa này, nên nhớ kỷ niệm này, tiếp tục về nhà là tu nhiều hơn trong thực hành để giải mở tất cả những nghiệp từ nhiều kiếp, chứ không phải bây giờ tôi mới hiểu ở đây là tôi là thần thánh, tôi là người thông minh. Không có bao giờ có người thông minh ở đây, toàn là dính líu những cái nghiệp duyên từ nhiều kiếp mà bằng lòng ngồi lại tu để tự tháo gỡ nay chục mai chục. Tạo thì dễ mà gỡ thì khó. Quyên luyên hoài giải quyết không được. Tâm vận động, miệng nói hay, tâm vận động. Chưa thấy rõ chính mình thì ngày khổ nó sẽ